Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012 và chúng ta đang ở trong cái buổi cuối của khóa tu cuối tuần tại YMCA tiểu bang Colorado, Mỹ Quốc. Thì sáng nay thì chúng ta sẽ tổng kết lại với cái chương trình năng lượng vũ trụ liên quan đến vấn đề tu tập của chúng ta và tất cả các pháp trong vũ trụ, và đặc biệt là những cái thông điệp của những người ngoài hành tinh, hay là thông điệp của những người anh em của chúng ta gửi đến cho những người dân sống ở trên cái trái đất này. Nó có những cái báo động hay là có những cái để nhắc nhở mình. Thì cái nhắc nhở thứ nhất là trong vấn đề năng lượng, bảo toàn cái năng lượng của vũ trụ. Cái thứ hai nữa là vấn đề ô nhiễm môi sinh, môi trường. Cái thứ ba nữa là sự tiến hóa của nhân loại nói riêng và của vũ trụ nói chung trong những ngày sắp tới. Và cuối cùng là tâm thức, tâm thức của con người nói chung ảnh hưởng đến tất cả mọi cái hoạt động của sinh học cũng như vũ trụ. Thành ra chúng ta là cái người có thể quyết định mọi cái hậu quả. Nếu chúng ta muốn có được một cái kết quả an lạc thì chúng ta phải chuyển hóa như thế nào, và nếu chúng ta tiếp tục theo như cái cách sống của chúng ta trong những thập kỷ vừa qua, hay là trong những thiên niên kỷ gần đây, thì chúng ta sẽ càng ngày càng đi vào cái bế tắc của sự hủy hoại của con người cũng như hủy hoại của các hành tinh. Thì đó là cái tóm tắt của cái buổi nói chuyện sáng nay. Thì như quý vị thấy trên cái màn ảnh là một cái thông điệp, đây là một cái thông điệp bằng một cái hình ảnh. Thì quý vị, với tất cả mọi người, quý vị có thể nhìn thấy được ở đây là cái gì? Trước hết ở đây là một cái vòng tròn ha. Trước một cái vòng tròn, và cái hình ở trong cái vòng tròn này ai cũng có thể, hy vọng là ai cũng có thể nhìn ra được một cái biểu trưng này là gì? Giống gì? Giống người đàn bà, người mẹ, phải không? Đó. Và trên này là đang nâng, có thể nâng là một đứa con duy nhất của mình, có thể nâng cũng là một cái hình tròn, tức là trái địa cầu. Tất cả mọi cái nó đều có cái biểu trưng của hình tròn hay là của cái khối cầu, thì chúng ta sẽ nói đến về những cái ý nghĩa đó. Cũng như quý vị thấy tất cả những cái thông điệp này, lát nữa chúng ta sẽ xem qua hàng loạt, thì tất cả những cái thông điệp này đều xuất hiện trên những đồng lúa mì. Đồng lúa mì là wheat. Nó không xảy ra ở những nước nghèo, nó không xảy ra ở những đồng lúa nước, nó không xảy ra trên đồng cỏ, nó không xảy ra trên bãi cát, trên sa mạc, mà nó chỉ xảy ra trên cái đồng lúa mì không thôi. Đó, thì nó cũng có cái ý nghĩa. Trước hết thì chúng ta tìm hiểu tại sao tất cả những cái thông điệp này đều xảy ra trên những đồng lúa mì mà không xảy ra trên đồng lúa nước, trên thảm cỏ, hay là trên sa mạc, trên cát, trong rừng, vân vân. Bởi vì như hôm trước chúng ta đã học rồi, tất cả các pháp trong vũ trụ này đều được hình thành và phát triển từ những cái đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ, mà mình gọi ngày xưa gọi là những cái hạt điện tử, nhưng mà ngày nay chúng ta nói là những cái sóng điện từ trường, tức là những cái sóng di chuyển trong không gian. Và những cái sóng đó nó phải được lưu chuyển liên tục, và nó phải được tuân thủ tất cả những cái định luật của vũ trụ, chẳng hạn như luật lực hấp dẫn, lực bảo toàn năng lượng, vân vân. Và khi nó di chuyển ở những cái tốc độ khác nhau, những cái tần số khác nhau, thì nó sẽ ngưng tụ lại, và tùy theo cái điều kiện nhân duyên, và nó sẽ hình thành những cái sinh vật nhỏ bé như những con siêu vi trùng, những con vi trùng, những hạt bụi trong không gian, những tế bào, rồi nó hình thành nên những cái gọi là nhiễm sắc thể, rồi di truyền thông tin hay là tín hiệu di truyền, để rồi nó hình thành những sinh vật nhỏ bé cho đến những cái sinh vật lớn hơn, hay là những cái hạt bụi đó nó sẽ hình thành lại thành những cái hành tinh và những cả một cái thái dương hệ, hay là toàn bộ cõi thái hư của chúng ta. Và nói chung tất cả các pháp, dù là hữu vi hay vô vi, hữu hình hay vô hình, đều cần phải có năng lượng để tồn tại và phát triển. Nha. Cho dù nó là một cái thể sinh vật, là một cái con vật lớn như con cá voi, một con voi ma mút tức là vài trăm tấn, thì nó cần năng lượng, cần thức ăn đã đành. Những cái con nhỏ như con vi trùng hay con siêu vi trùng cũng cần, thấy không? Và cho dù nhỏ như một con vi trùng hay một con siêu vi trùng, chúng ta không thấy bằng mắt thường được, mà chúng ta phải phóng đại lên 200.000 lần là tối thiểu mới thấy được nó. Nó vẫn được xem là thể hữu hình. Còn ngoài ra có tất cả những cái pháp khác, chẳng hạn như mình nói là buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, bất an, hay là những cái năng lượng, những cái tín hiệu truyền trong không gian, thì những cái đó mình gọi là những cái pháp vô hình. Thì tất cả những cái đó nó vẫn cần có năng lượng nha. Nó vẫn cần có năng lượng để tồn tại và phát triển, và nó cũng phải bị chi phối bởi những cái quy luật của vũ trụ. Chẳng hạn như cái lực hấp dẫn là cái quy luật và thường tác động lên tất cả mọi pháp trong vũ trụ này. Thành ra chẳng hạn như một cái tâm bất an của mình, nếu như mình không nhận diện được nó mà mình vô tình mình suy đi nghĩ lại, mình kể tới kể lui, hay là mình để cho nó cứ lãng vãng mãi trong cái tâm cảm của mình, thì đó là những lúc mình nạp năng lượng cho nó, để rồi nó quay lại nó làm tổn hại mình. Hay là cũng chính vì mình có những cái tâm niệm bất an, lo lắng, sợ hãi đó, thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, nó sẽ chiêu cảm những cái từ trường bất an trong vũ trụ, nó đến và nó tác động mình. Và khi mình bị bất an, bị những cái năng lượng bất an đó nó chiêu cảm tới, nó tác động mình, thì mình lại tiếp tục gửi ra những cái năng lượng bất an mạnh mẽ hơn, và nó cộng hưởng để rồi những cái hành động, lời nói, cử chỉ của mình luôn luôn tỏa ra những cái năng lượng bất an. Thì những cái năng lượng đó nuôi dưỡng mình và lại travel trong vũ trụ để tiếp tục nó đi tới những cái nơi khác, ảnh hưởng những người khác. Đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều cần có năng lượng. Nếu như mình không nhận diện được nó, mình lỡ để những cái năng lượng tiêu cực bất an, thì mình sẽ lãnh lại những cái tiêu cực bất an, và mình lại generate những cái năng lượng đó là mình spread out. Còn ngược lại, nếu như mình chánh niệm tỉnh giác mà mình generate những cái năng lượng an lành tích cực, thì như vậy nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng an lành tích cực trong vũ trụ tới để support mình, rồi sau đó mình lại tiếp tục generate và mình spread out những cái năng lượng đó vào trong vũ trụ để trả lại một phần, và cũng coi như là nó sẽ ảnh hưởng những người khác. Thành ra đó là nói về năng lượng vi tế, nói về tầng cao. Còn khi mình nói về cái tầng thấp ha, khi mình nói về tầng thấp tức là những chúng sanh có hữu hình, tức là có cái thân tứ đại, có mang cái thân tứ đại, tức là những chúng sanh hữu hình có mang thân tứ đại, thì đặc biệt mình cần phải nạp cái năng lượng, mình cần phải nạp cái năng lượng bằng thể hữu hình, phải không? Mình phải nạp cái năng lượng bằng thể hữu hình. Và quý vị thấy trong cái kim tự tháp năng lượng bên tay trái này, mặc dù nó không là cái nhân tố quan trọng, nhưng nó vẫn là cái foundation ở dưới. Thấy chưa? Nó vẫn là cái foundation. Và mình thấy rằng ngay cả hiện bây giờ, đại đa số chúng mình vẫn cần một ngày 2 đến 3 bữa. Mình vẫn coi cái đó là cái nguồn năng lượng chính của mình, khi mình chưa biết khai thác và phát triển cái tầng năng lượng ở tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Và đây cũng là một trong những lý do tại sao Đức Phật phải thị hiện về cái đời cuối cùng, để nhắc nhở chúng ta rằng là cái thân con người thì mình có cái ưu điểm hơn những cái chúng sanh khác, là khi mình biết khai thác những cái nguồn năng lượng này, bởi vì mình có khả năng thâu nhận được nhiều năng lượng qua các cái cửa ngõ đó hơn những loài chúng sanh khác chỉ có thể sử dụng được một hay hai nguồn năng lượng mà thôi. Đó. Thì như vậy, trở lại tới ngày hôm qua chúng ta nói, ông bà mình ngày xưa đã rất là siêu việt, đã đúc kết được cái kinh nghiệm này qua hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm, thì mình mới nói là gì? Đói ăn rau, đau uống thuốc. Thành ra ngoại trừ những vị tu đắc đạo, tức là những thiền sư tu đắc đạo, những vị tu tiên hay là tu yoga, tu luyện khí mà đắc đạo, thì mới có khả năng hấp thụ, sống bằng cái nguồn năng lượng của vũ trụ trực tiếp mà thôi. Còn hầu như 99% dân số, những người dân hay là sinh vật nào hữu hình đều cần phải có năng lượng thô, tức là phải mượn cái tứ đại của vũ trụ để thay thế, nuôi dưỡng cái tứ đại của mình. Và cái nguồn năng lượng nó lấy từ đâu? Lấy từ thực vật, từ rau cỏ. Do vậy mà ông bà mình mới nói là đói ăn rau, đau uống thuốc. Và chỉ có thực vật này mới có khả năng hấp thụ hết tất cả những cái dưỡng chất tinh hoa của đất và của trời, rồi nó mới chuyển hóa lại thành ra một cái dưỡng chất, và nó lưu giữ trong cái thân củ lá hoa của nó, để đến rồi khi mình hay là những con vật khác mới sử dụng cái đó và lấy cái năng lượng đó ra, thải cái chất bã, chất xơ trả về trở lại cho vũ trụ, cho đất mẹ. Thì như vậy đất mẹ là người mẹ của vũ trụ, sản sinh ra muôn loài ha, sản sinh ra muôn loài. Và cây cỏ là cái nhân tố tiếp nhận những cái năng lượng đó, chuyển hóa nó và lưu giữ để cung cấp cho muôn loài chúng sanh. Thì như vậy quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đưa những cái thức ăn này ha, khi mà chúng ta đưa những cái thức ăn này vào trong cơ thể, như hôm trước chúng tôi nói với quý vị đó, thực chất tất cả những loại thực vật này ha, đều có khả năng cung cấp chất bột, có khả năng cung cấp chất đạm và có khả năng cung cấp chất béo. Chúng ta không cần phải nuôi thêm súc vật, chúng ta không cần phải giết hại thêm súc vật, tại vì tạo hóa đã có cái trật tự đã quân bình nó rồi ha. Thành ra chất đạm trong thực vật vẫn có, chất béo, chất dầu trong thực vật cũng có, và đại đa số những cái loại ngũ cốc đều cung cấp chất bột. Thành ra tạo hóa đất mẹ đã cho chúng ta hết đầy đủ nguồn dinh dưỡng. Và cái nguồn dinh dưỡng, như hôm trước chúng tôi cũng thưa với quý vị, cái chất đạm chỉ là cái building block để xây dựng nên cái frame, tức là cái xương cốt, cơ bắp, gân cốt thôi. Nó chỉ xây dựng một lần và nó recycle lại được ha. Chẳng hạn như cái tế bào máu của chúng ta mỗi 120 ngày nó chết đi thì nó cũng recycle lại được một phần. Những cái tế bào da, tế bào xương của chúng ta nó cũng recycle lại được một phần, chứ nó không có biến mất hoàn toàn. Trong khi cái nguyên liệu để đốt cháy, để cung cấp cái năng lượng cho cái bộ máy này hoạt động là chất tinh bột, thì nó tiêu hao liên tục. Thành ra chúng ta phải cung cấp cái năng lượng này, cái nguyên liệu này liên tục. Đó. Mà cái nguyên liệu này lấy chủ yếu từ đâu? Nguyên liệu này lấy chủ yếu từ chất tinh bột ha, lấy chủ yếu từ chất tinh bột. Và tất cả những cái chất dinh dưỡng này nó đi vào đâu? Tất cả những cái chất dinh dưỡng này nó đều phải vào miệng và vào bao tử chúng ta ha. Khi vào bao tử chúng ta thì nó mới tiêu hóa hết, rồi nó mới đưa thành cái chất dưỡng chất nó xuống dưới này và xuống ruột. Thì sau khi xuống ruột thì nó thành cái chất dinh dưỡng đó, nó thấm vào máu ha. Thấm vào máu thì nó mới đem cái chất dinh dưỡng đó nó nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể chúng ta. Thành ra khi mà tất cả những cái thông tin này nó xảy ra ngay trên cái đồng lúa mì, ngay trên đồng lúa mì, để báo cho chúng ta biết rằng tại sao mà nó không xảy ra trên đồng lúa nước ngọt. Tại vì những người dân Á Châu không có hủy hoại cái môi trường, không có khai thác, không có gây chiến tranh và không có tàn hại dân sinh, cũng như không có nuôi dưỡng súc vật nhiều như thế giới châu Âu và châu Mỹ. Và những người châu Âu, châu Mỹ sử dụng lúa mì là cái nguồn lương thực chính của người ta, chứ không phải sử dụng lúa nước. Quý vị thấy không? Thành đây để nhắc cho mình thấy rằng đất mẹ đã dưỡng nuôi chúng ta, đã cho chúng ta tất cả ha. Mà ở đây tại sao không để hai ba đứa con, không để hai ba cái, tức là chúng ta có cái một cái hành tinh ha, một cái hành tinh duy nhất đang bị tổn thương và đang nuôi dưỡng chúng ta, tức là cái trái đất ha. Trái đất là nuôi dưỡng, tức là người mẹ, tức là ở đây người mẹ nói lên là gì, đất mẹ. Đất mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Mà trong kinh Pháp Hoa hay là trong tất cả những cái kinh đó, thì Đức Phật nói gì? Đức Phật coi chúng ta như đứa con một, như người mẹ thương đứa con một duy nhất, chứ không phải là nhiều đứa con, tức là chỉ có một đứa con và cưng đứa con duy nhất của mình. Thành ra ở đây cũng vậy, đất mẹ đã sản sinh ra muôn loài, cũng như là cung cấp lương thực, thực phẩm và cái môi trường để support cho chúng sanh, nhưng mà cũng xem chúng ta như là đứa con duy nhất, được bảo hộ, được che chở, được cung cấp rất đầy đủ. Nhưng chính chúng ta đang tổn hại, đang phá vỡ cái trật tự đó đi. Và cái ở đây á, thì thường là quý vị thấy trong cái năng lượng ha, trong cái năng lượng mà của khí của trời đất đó, thì khi mà quý vị nghiên cứu những sách thì nó có nhiều cái tên khác nhau. Nó có thể gọi là cốc khí ha. Ngoài cái mà hôm qua mình nói, khi mà mình nói đến cái nguyên khí, khi mà mình nói tới lúc mà mình mượn được cái năng lượng của vũ trụ, mình nhập vào bào thai ha. Rồi khi mình còn nhỏ, 5-7 tuổi, mình còn rất là tinh anh, rất là sáng sủa, thông minh, và mình có thể cảm nhận được những cái hiện tượng ở ngoài vũ trụ, hay là những cái mà mình nói là những cái nó huyền bí, tức là chẳng hạn như mình có thể nhớ được kiếp trước, mình có thể communicate với thế giới thiên thần, hay là những người nhà trong gia đình mình vừa mới mất, là những đứa nhỏ nó có thể cảm nhận được, là tại vì cái nguyên khí hay cái chân khí của nó còn nguyên vẹn đó. Thành ra cái chân khí và nguyên khí này chỉ được recharge trở lại ha, chỉ được nuôi dưỡng hay là chỉ được recharge trở lại bằng cái cốc khí mà thôi. Cốc khí là gì? Cốc khí là ngũ cốc đó ha. Tức là tất cả những cái thức ăn, thực phẩm lấy từ rau quả ra, nhưng mà thực ra nó lấy từ ngũ cốc, thì cái đó gọi là cốc khí. Khi quý vị đọc những cái tài liệu khác thì người ta sẽ dùng cái từ chân khí, nguyên khí hay là cốc khí. Nó cũng có một cái tên khác nữa là vị khí. Tại vì khi mà những cái thức ăn đó đưa vào trong cơ thể mình, nó phải đi vào cái bao tử, và bao tử mình là cái cơ quan tiêu hóa, chuyển hóa hết tất cả những cái thức ăn đó trước hết. Và trong cái vị khí này á, thì mình có cái tỳ và vị, một cái cặp nó hay đi chung với nhau. Chẳng hạn như quý vị nghe nói là gan mật, tỳ vị, hay là tiểu trường với là tinh, vân vân, thì tỳ vị là tại sao? Tại vì tỳ là bao tử, tỳ là cái lá lách, vị là cái bao tử. Thì cái bao tử này ha, người ta gọi cái bao tử này nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái thức ăn mình ăn vào để thành cái dưỡng chất hay là cái chất dinh dưỡng nuôi cơ thể mình. Nhưng mà trực tiếp là nó sẽ đi vào đâu? Nó sẽ đi vào máu. Và mình đã học rồi, cái lá lách của mình, cái tên hán nôn của nó là tỳ ha. Cái tên hán nôn của nó là tỳ, cũng như cái bao tử của mình, tên hán nôn của nó là vị. Thì như vậy tỳ vị nó đi đôi với nhau như là một cái cặp song đôi, để hỗ trương cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Thì cái lá lách của mình là cái cơ quan tạo máu và điều khiển thân nhiệt, cũng như điều khiển cái máu trong cơ thể mình. Và máu là cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể mình. Khi cái máu mình nó sạch, nó tốt thì người mình mạnh khỏe. Khi cái máu mình mà nó không sạch, không tốt thì nó sẽ làm cho người mình bị bệnh tật. Và thậm chí khi mà mình thay máu của một người khác vào, nó chỉ tạm thời thôi, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng cái tâm sinh và vật lý của mình. Thành ra cái tên của nó gọi là cốc khí, vị khí, chân khí, nguyên khí, vân vân. Nó đều nói lên cái tính cách là tất cả mọi loài chúng sanh đều cần phải có cái năng lượng, phải có thức ăn để tồn tại và phát triển. Mà quan trọng nhất là từ ngũ cốc ha, ngũ cốc tức là tinh bột. Thì như vậy cái tín hiệu ở đây nhắc cho chúng ta thấy rằng lúa mì là cái nguồn năng lượng chủ yếu để nuôi sống con người, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ. Và đất mẹ đã cho mình cái nguồn này dư sức để nuôi sống cả hàng tỷ tỷ người trên cái trái đất này. Nhưng mà mình không sử dụng nó đúng, mình còn khai phá thêm rừng, thêm đất, và mình lấy những cái này mình đem đi mình nuôi động vật, nuôi súc vật, để rồi mình mới lấy cái thịt thức vật mình ăn. Thành ra đó mình đã tàn phá cái môi trường thiên nhiên, mình đã tạo nên rất nhiều cái sự ô nhiễm, cái chất thải đó. Thì cái tín hiệu này để nhắc nhở như vậy. Thành ra khi mà mình đã được nuôi dưỡng, đã được cưu mang, rồi cuối cùng mình quay lại để mình làm tổn hại, mình phá hại. Và cái tất cả mọi cái đều có cái biểu trưng ở những cái hình tròn. Quý vị thấy ngay cả khi mà vẽ cái biểu tượng của người mẹ cũng vậy ha. Vẽ cái biểu tượng của người mẹ, cái đầu cũng tròn, hai cái cánh tay ôm cũng tròn, cái phần bụng cũng tròn ha. Và cái phần dưới này thật ra mình thấy như vậy, nhưng nó cũng là một cái hình tròn. Thấy chưa? Và toàn thể, hết cái tổng thể đó, nó nằm trong một cái hình tròn nữa. Thì cái hình tròn ở đây á, nó mang rất nhiều ý nghĩa, mình không có diễn tả được hết đâu. Nhưng mà quý vị thấy trong kinh thường Đức Phật nói là gì? Vô thủy vô chung, tức là nó không có đầu, không có cuối. Thì khi mà mình đi vào cái hình tròn, đó là cái nguyên lý tại sao tất cả những cái vật thể, dù nó ở thể năng lượng, nó cũng chuyển động theo cái hình sóng mà hôm trước mình đã thấy rồi. Đó là mỗi cái gọi là cái gì, cái eclipse hay là cái quỹ đạo của nó vẫn là hình tròn ha. Khi mà mình, hay là hình cầu nếu mình nhìn được cái tổng thể. Và tất cả những cái hạt điện tử hay là tất cả những cái sóng điện từ đó, khi mà nó di chuyển với một cái tốc độ chậm để nó kết lại thành những cái hạt vật chất, hạt điện tử hay là cái hạt proton, photon, thì nó cũng trở lại thành một cái hình tròn hay một cái khối cầu. Và khi nó kết tinh lại nhiều nhiều với nhau để nó trở thành một cái hành tinh, thì cái hành tinh đó cũng có hình cầu, và nó cũng di chuyển theo một cái quỹ đạo là cái hình eclipse, tức là một cái hình tròn. Và tất cả những cái hành tinh đó khi mà nó đi lại với nhau ha, tất cả những cái hành tinh đó khi mà nó bắt đầu nó chuyển động cùng với nhau, nó cũng chuyển động theo cái hình. Quý vị thấy khi mà nó chuyển động theo tất cả hàng tỷ cái hành tinh, khi nó chuyển động nó cũng theo một cái hình tròn, hay là mình nhìn ngang, nếu mà nhìn cách ngang nó như là một cái đĩa ha, cái đĩa. Còn nếu như mình nhìn trực diện, tức là mình chụp từ trên xuống, thì mình cũng thấy nó cũng có hình y như một cái gì á, hay là nếu đúng hơn y như một cái đường ống ha, nó đi theo một hình ống cầu. Thì đây là cái lý do tại sao chúng tôi nói khi cái năng lượng trong người mình nó rút ra cũng vậy, nó đi từ cái lân xa số 1 ở dưới hậu môn, nó đi dọc theo 7 lân xa, dọc theo các cột sống, mà nó thoát trên cái lân xa thứ nhất trên đỉnh đầu của mình. Thành ra nguyên một cái luồng khí nó đi ở trong theo cái cơn lốc xoáy như vậy, và nó chỉ ra một cái lỗ rất nhỏ trên đỉnh đầu của mình. Thành tự nhiên khi nó vừa thoát ra khỏi cái đó là nó đã đi từ ở dưới đáy, nó đang đi từ ở dưới đáy của cái cột sống mình, và nó có xoáy theo cái neutron đó, nó đi lên tới đỉnh, thì nó tạo nên một cái đường luồn hay là một cái ống, cái đường hầm. Và cái con đường này rất dài, và cái lực xoáy của nó như vậy, thành ra khi nó chỉ vừa thoát ra khỏi cái huyệt bắt hầu trên đầu mình thôi, là tự nhiên mình đã cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì cái năng lượng nó lâu nay nó bị trap ở trong cái thân tứ đại, cái vật chất của mình đó. Thành ra khi mà nó travel trên một cái quãng đường khá dài như vậy, nó vừa thoát ra, thì tự nhiên vừa thoát ra là mình có cái cảm giác nhẹ bổng, và mình có cái cảm giác là mình như là mình đang đi qua một cái đường hầm, đường ống nha. Và cứ theo cái tốc độ đó, cứ theo cái pattern đó, thì nó tiếp tục nó travel trong không gian theo cái lực hút, theo cái lực hút của toàn bộ các cái hành tinh trong cái Milky Galaxy. Thành ra nó luôn luôn đi theo cái con đường đó đó. Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái hành tinh hay tất cả những cái message, cái thông điệp, nó đều có cái hình tròn là như vậy hết. Cũng như cái hình tròn để nó nói lên cái gì? Cái hình tròn nói lên là cái nguyên lý bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Tất cả năng lượng được đưa ra tận rồi lấy trở lại. Nhưng mà khi nó đưa ra tốt thì nó sẽ trở về với cái con đường tốt đẹp. Còn nếu như mình hủy hoại cái nguyên lý bảo toàn năng lượng này, nó cũng bao hàm luôn cả cái luật nhân quả, phải không? Cái luật nhân quả tức là khi mình tạo nên những cái bất an, cái phá rối, cái trật tự như vậy thì mình sẽ lãnh lại đó. Thành ra cái vòng tròn này nó cũng nói lên cho mình biết là cái luật nhân quả hay là cái luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ đó. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà tất cả những nước châu Âu, châu Mỹ, đặc biệt là những cái này nó đã xảy ra từ cuối thế kỷ 19 ở châu Âu nha. Khi mà cái phong trào mà đi xâm chiếm thuộc địa, khai thác thuộc địa lên cái đỉnh cao, thì lúc đó là nó đã bắt đầu xuất hiện cái này ở châu Âu rồi đó. Rồi từ từ nó xuất hiện trên tất cả các nước: Anh, Pháp, Nga, Đức. Rồi sau này bắt đầu qua đầu thế kỷ 20 nó bắt đầu xuất hiện ở Mỹ Châu. Và thậm chí sau này thì nó bắt đầu nó xuất hiện ở phía Bắc của Trung Quốc, tức là Á Châu rồi đó. Tức là khi mà những cái cường quốc bắt đầu xâm phạm, hủy diệt cái trái đất này, không những trên mặt đất và trong đại dương cũng như là trên bầu khí quyển, thì những cái thông điệp này càng ngày càng được spread out rộng hơn. Nhưng mà đại đa số nó vẫn xảy ra trên cái đồng lúa mì, tại vì hầu như tất cả những cái xứ ở phía Bắc nha, đều phải sử dụng cái lúa mì này làm cái nguồn lương thực chính hết. Thành ra khi mà chúng ta nhận thấy những cái thông điệp này ở những cái nước đi gây chiến tranh, đi khai thác thuộc địa và đi hủy hoại cái môi trường, không phải hủy hoại môi trường không thôi, nhưng mà nó còn đang cốt, tức là một phần lớn nó đang cố tình, nó đang có những cái planning để nó hủy hoại chính những người anh em của mình, tức là hủy hoại chính con người, do một cái tập đoàn. Và khi người ta thấy là người ta muốn làm cái bá chủ, người ta muốn control hết, thành ra người ta đang hủy hoại chính những người anh em của mình. Thành đó là cái message mà những cái người anh em ngoài hành tinh muốn gửi cho chúng ta để cảnh tỉnh chúng ta. Thì quý vị thấy đây cũng là một cái tín hiệu để báo cho chúng ta biết rằng cái hành tinh của chúng ta ha, cái này là cũng xảy ra trên đồng lúa mì. Và quý vị thấy cái năng lượng tạo nên những cái này á, có những khi người ta không thấy, nhưng mà có khi người ta tình cờ người ta phát hiện được. Tức là những cái luồng năng lượng từ ở trên cao nó đi xuống y như những là cái tia năng lượng cực mạnh và cực nhanh. Và toàn bộ một cái biểu đồ hay một cái thông điệp như vậy nó chỉ diễn ra trong vòng dưới 15 phút nha. Và lát nữa quý vị xem có những cái thông điệp nó cực kỳ vi tế và rất là phức tạp. Những cái này thì còn rất là đơn giản. Và cái này nó nói lên gì? Nó nói lên cái trật tự, cái trật tự của vũ trụ nói chung, và đặc biệt là của cái thái dương hệ chúng ta, gồm ở chính giữa là mặt trời chiếu sáng nha. Chính giữa là mặt trời và xung quanh là sao Kim, sao Hỏa, trái đất ha, rồi các cái ra sao Jupiter, Saturn. Ra trong này nó có đó, giống như ở đây nè, tức là ngay chính giữa là mặt trời ha. Xong rồi chúng ta ra có sao Thủy Ngân, sao Hỏa, trái đất ha. Rồi tới các cái hành tinh khác ở ngoài xa hơn, tức là Jupiter, rồi Saturn. Thì như vậy, cái đây là cái biểu đồ giống như cái thông điệp mà của những người anh em vẽ. Và cũng như quý vị biết rằng khi mà người ta đo, khi người ta tính toán, thật ra không phải tự nhiên mà cái thông điệp này vẽ các cái hành tinh ở các cái vị trí, cái tọa độ này nha. Thì khi mà các nhà vũ trụ học tính toán lại cái quy trình, cái quỹ đạo di chuyển của các hành tinh này, và người ta thấy rằng cái này nó giống với cái giai đoạn gần như cuối cái chu kỳ của vũ trụ, tức là nó đang ở cái chu kỳ lớn của vũ trụ, tức là những ngày cuối năm của năm 2012, thì cái vị trí của các hành tinh này nó sẽ line up như vậy nha. Tức là đây cũng là một cái thông điệp báo cho chúng ta biết là cái vũ trụ mình nó sẽ có những cái biến đổi, nó sẽ có những cái biến đổi rất lớn ở cuối chu kỳ. Như ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có nói sơ với quý vị rồi, tức là chẳng hạn như cũng sinh ra và lớn lên từ lúc mình nhập vào thai mẹ cho đến lúc mình nhắm mắt lìa đời, mình gọi là một cuộc đời ha. Nhưng mà thật ra dưới con mắt của những người biết đạo thì mình nghĩ đó chưa phải là thực sự đúng. Bởi vì cái giai đoạn từ khi mà mình gá vào bào thai mẹ cho đến lúc mình tắt thở, mình lìa đời, đó chỉ là một cái giai đoạn biểu hiện từ năng lượng vô hình thành ra một cái thể hữu hình mà thôi. Còn khi mà mình tắt thở, mình lìa đời, cái thân tứ đại này rã rời thì nó sẽ gom hết cái năng lượng đó, nó trở về trở thành cái thân trung ấm hay cái thân năng lượng, và nó vẫn di chuyển trong không gian. Và tùy theo nếu cái năng lượng đó mà nó còn muốn cần một cái thân vật lý để gá vào, như ngày hôm qua mình nói đó, tức là nó cần một cái thân vật lý để làm phương tiện cho nó gá vào, để nó gìn giữ và nó biểu hiện cái năng lượng đó ra, thì lúc đó nó mới bắt đầu đi tái sinh, tức là nó đi tìm một cái thân vật lý khác để nó tái sinh, nó gá vào. Còn nếu như cái năng lượng đó mà nó không cần nữa thì lúc đó mình trở về cái cảnh giới giải thoát tuyệt đối, tức là về cái Phật giới, về cảnh giới tự do giải thoát hoàn toàn. Thì như vậy, cho dù mà mình có nhìn thiển cận với con mắt của mình là từ khi mình nhập vào bào thai đến lúc mình tắt thở, mình lìa đời, được gọi là một đời sống, nó cũng có sự khác biệt ha. Mình gọi là một đời sống, một chu kỳ, nhưng nó sẽ khác biệt rất lớn. Nó khác biệt thứ nhất là cái khoảng thời gian, tức là có người sẽ sống được 80 tuổi, 100 tuổi, nhưng có người chỉ vài 30 tuổi, có người 5-70 tuổi. Cái thứ hai nữa là có người sống khỏe mạnh, bình an, có người sống rất là đau khổ, tật bệnh và bất an. Tất cả những cái đó do cái gì? Do tâm thức con người, do cách hành xử, do cách sinh sống, phải không? Thành ra vũ trụ của chúng ta cũng vậy. Vũ trụ của chúng ta cũng sẽ qua những cái chu kỳ từ nhỏ cho tới lớn. Tức là một cái chu kỳ lớn của vũ trụ nó có thể là khoảng 26, tức là 25.910 năm, tức là chúng ta làm tròn khoảng 26.000 năm. Và trong cái chu kỳ 26.000 năm đó, nó có thể chia ra từng 2.000, 4.000 hay là 100 năm, 20 năm, vân vân. Cũng giống như mình, từ khi mình nhập vào thai mẹ, khi mình chết đi thì mình gọi là một cuộc đời hay là một chu kỳ sống. Nhưng mà trong cái chu kỳ sống đó mình có thể chia nó ra, chẳng hạn như thời kỳ từ lúc mình nhập thai đến lúc mình ra khỏi thai được gọi là thời kỳ thai bào ha. Từ lúc mình ra khỏi bào thai đến khi mình được 1 tuổi gọi là thôi nôi hay là infant. Rồi từ 1 tuổi cho tới 2-3 tuổi là mình gọi là toddler, tức là nó lớn hơn tí xíu. Từ 4-5 tuổi cho tới 7-8 tuổi là mình gọi là thời kỳ thơ ấu. Từ 7-8 tuổi cho tới 14-15 tuổi, 12-13, tối đa là 14 tuổi là bắt đầu nó đi qua cái tuổi dậy thì, thấy không? Từ cái tuổi 13-14 cho tới 17-18-20, tức là nó hoàn thiện. Cho tới 25 tuổi là nó hoàn thiện tuyệt đối. Và bắt đầu từ 25 đến 30, 35 là cái thời kỳ nó bắt đầu, nó xây dựng cuộc sống riêng, bắt đầu ra xã hội, học hỏi và bắt đầu nó có một cái thế giới khác. Từ 35 cho tới 45, 50 là cái giai đoạn cống hiến. Sau 45, 50 bắt đầu nó hơi thu về, cho tới 60 là hầu như là an dưỡng. Và 70 trở lên là thuộc lại tuổi già và mình bắt đầu quay trở về với cái cội nguồn tâm linh của mình. Thì như vậy mình có thể trong một cái chu kỳ sống mình chia ra nhiều cái chu kỳ nhỏ nha. Và ngay cả thậm chí như trong một cái chu kỳ nhỏ như vậy, chẳng hạn như từ lúc mình nhập thai cho đến lúc mình ra khỏi thai gọi là thời kỳ thai nhi, mình còn có thể chia ra làm ba cái giai đoạn. ba cái chu kỳ nhỏ hơn, là thời kỳ thai nghén thứ nhất, thời kỳ thai nghén thứ hai và thời kỳ thai nghén thứ ba, mỗi thời kỳ là 3 tháng. Thành ra nếu như chúng ta đứng trên một cái tổng quan, chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy cái sự khác biệt về vật lý, sinh lý và tâm lý ở những cái chu kỳ nhỏ thì nó rất ít, nhưng mà giữa một cái chu kỳ lớn thì nó rất là khác biệt. Do vậy nó cũng tương ưng với cái vũ trụ. Khi mà mình nhìn thấy cái chu kỳ của vũ trụ nó thay đổi mỗi 10 năm, 20 năm hay là mỗi 100 năm, 1000 năm thì nó không có lớn. Nhưng mà mình khi mình đi qua những cái chu kỳ lớn, tức là chu kỳ 25.000 cho tới chu kỳ 50.000 năm hay là 1.000.000 năm vân vân, thì những cái chu kỳ càng lớn bao nhiêu thì cái sự thay đổi về địa chất, về cấu trúc, về cái năng lượng nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì đây là cái mốc lịch sử cho cái trái đất của chúng ta nói riêng và tất cả những hành tinh trong cái thái dương hệ chúng ta sẽ có một cái biến đổi rất là lớn. Và theo như cái lịch sử khảo cổ, gần nhất trong vòng 50 ngàn năm qua thì người ta thấy rằng, những nhà khảo cổ học thấy rằng cứ mỗi 25.000 mấy trăm năm, tức là 26.000 năm, thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi rất lớn. Chẳng hạn như 25.000 năm trước thì chúng ta bắt đầu biết sử dụng lửa và công cụ. 25.000 năm trước nữa, tức là 50.000 năm trước, thì chúng ta mới bắt đầu tiến hóa lên thành ra cái con người, tức là cái con vật bắt đầu nó đứng lên, nó sử dụng được hai cái chân trước, bắt đầu biết sử dụng công cụ cho săn bắn, cho đào xới, cho trồng tỉa. Và cũng như đó là nói riêng về con người, còn nói chung về địa chất hay là các loại sinh vật thì người ta thấy cái composition, cái thời tiết, khí hậu cũng như là những cái loại cây trồng, những loại thực vật nó sẽ có sự thay đổi rất lớn. Một số những động vật sẽ bị diệt chủng hoàn toàn và một số khác được sinh ra. Tại sao? Tại vì cái năng lượng nó chuyển hóa, cái môi trường nó thay đổi. Thì theo như trong kinh Phật đã dạy á, tức là tất cả các pháp do duyên sanh, và từ cái này nó sẽ sanh ra cái kia. Thành ra khi một cái môi trường mới, một cái cấu trúc của địa chất mới, một cái năng lượng mới, thì những cái chúng sanh cũ nếu không thích nghi được thì nó sẽ bị hủy diệt ha, nó sẽ bị diệt chủng, và bắt buộc lúc đó thì nó phải phát sinh ra những cái loại mới. Và những cái đó đều do cái gì? Ảnh hưởng bởi tâm thức của con người. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, thế giới do tâm tạo ha. Thành ra khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết hết cái này thì chúng ta không có cái sự sợ hãi khi mà nó có những cái biến đổi này. Và chúng ta cũng biết rằng mình, mỗi một cá thể có cái ảnh hưởng lên cái cộng đồng của mình cũng như lên cái vũ trụ. Khi mà mình có được cái tác động tích cực thì nó sẽ chuyển hướng theo con đường tích cực. Còn khi mình có những cái tác động hay là những cái tư tưởng tiêu cực thì nó sẽ chuyển hướng theo cái con đường tiêu cực. Đó, thì đây là cái tín hiệu, cái message thứ hai mà những người anh em ngoài hành tinh đã cho chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa cái quỹ đạo và cái sự sắp xếp của các hành tinh vào những năm cuối của cái chu kỳ của vũ trụ. Và nó bắt đầu từ cuối năm 2012 cho tới khoảng 2014. Đây là cái giai đoạn mà nó sẽ thay đổi nhiều nhất. Và quý vị thấy có một cái hình nữa, tức là cái người farmer này người ta không tin ha. Tức là bình thường đây là những cái đường có những cái xe máy cày nó chạy để người ta phun thuốc, để người ta rải vân vân. Nhưng mà khi mà những cái thông điệp này vẽ lên rồi thì cái người farmer này người ta không chịu và người ta cắt ngang, người ta hủy cái này đi. Thì ngay lập tức sau vài ngày cái tín hiệu khác bắt đầu xuất hiện ở một cái hình thức khác. Đâu rồi? Đây ha, quý vị thấy cái này, để ra chắc cho cái này nữa. Tức là cái này phóng đại to hơn, giống cái hồi nãy. Thì cái người này bắt đầu cắt ngang, hủy, tức là phá vỡ cái trật tự của vũ trụ này đi ha. Phá vỡ cái trật tự này coi như là mình bất mãn, mình không tin. Thì ngay lập tức Quý vị thấy không? Ông bắt đầu ông cày phá hết, thì ngay lập tức sau đó thì sẽ có một cái tín hiệu, một thông điệp mới. À, tức là nếu khi mà mình không tin đó, thì có thể nếu mà giả sử như khi mà con người hoàn toàn muốn phá hủy hết cái trật tự của vũ trụ, thì nó cũng sẽ trở thành một cái con số không, tức là có khả năng mình sẽ hủy diệt hết tất cả những hành tinh khác chứ không phải trái đất của mình nữa đó. Và lúc đó nó sẽ bắt đầu nó sản sinh ra những cái khác mới. Thì cái này có thể là mình chưa giải được cái mã này ha. Và chúng ta thấy nè, nó còn nhiều cái xung quanh nữa. Thật ra để giải mã được những cái này nó cũng không phải đơn giản, là tại vì chỉ khi nào mình bắt được cái tần số đó mình mới hiểu được. Còn nếu như mình không bắt được những cái tần số này thì không cách nào mình giải mã được những cái này. Mà người ta gọi được cái này là, chẳng hạn như nếu những người không tin thì mình gọi nó là khoa học giả tưởng. Nhưng mà thực tế người ta cũng bây giờ khoa học cũng chưa lý giải được ha. Cái nguồn năng lượng, có một số rất ít những người người ta chứng kiến được cái nguồn năng lượng khi mà người ta nghe một cái quý vị, khi mà mình đứng dưới một cái cột điện cao thế 15.000 V, mình sẽ nghe cái vibration và những cái tiếng o o o, phải không? Thì khi mà quý vị tưởng tượng những cái luồng năng lượng này từ trên vũ trụ nó xuống thì nó còn mạnh hơn 15.000 V, đi cực nhanh, và cái tín hiệu, cái tần số nó phát ra cực vi tế. Thành ra khi người ta nghe những cái tiếng rít như vậy, người ta thấy những cái luồng năng lượng sáng rất là nhẹ nhàng, chứ nó không phải sáng chói như những cái UFO. Những cái UFO thì mình sẽ có cơ hội mình nói về cái đó. Thì khi người ta thấy những cái nguồn năng lượng này xuống như vậy, một cái xẹt, nghe một cái rào một cái, thì sau đó người ta ra thì người ta thấy là tất cả những cái lúa mì nó sẽ bị rạp xuống và nó khô hết ha. Nó sẽ bị rạp xuống, nó khô, và ngay cả đất ở ngay trong những cái viền này nó cũng sẽ bị khác hẳn với cái đất nằm bên ngoài cái con đường, trên cái con đường này. Thì do cái năng lượng đó nó chuyển hóa hết. Và cái năng lượng đó thì quý vị thấy như ngày hôm qua mình đã thấy nó ảnh hưởng trong cái kim tự tháp, và nó đã làm cái luồng xoáy của năng lượng, nó làm cho nước âm 38 độ C mà vẫn giữ được ở thể lỏng. Tức là nó có khả năng giữ cái năng lượng cực kỳ lớn trong cái phân tử nước đó. Thì đây cũng là một cái thông điệp thứ hai cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta cố chấp, khi mà chúng ta thiếu sự hiểu biết, khi mà chúng ta cố tình vi phạm hay là hủy diệt, thì như vậy chúng ta cũng sẽ lãnh một cái hậu quả. Và đó là do chính chúng ta tạo nên chứ không có ai tạo cả, và cái nhân nào quả đó. Và trở lại ở đây cũng là một cái vòng tròn để chúng ta hiểu được cái nguyên lý bảo toàn năng lượng và cái nhân quả rõ ràng tương ưng. Cái thứ ba nữa là bắt đầu đi lên một cái tầng cao hơn ha, đi lên một cái tầng cao hơn. Thì cái tín hiệu này á, để cho chúng ta thấy rằng, quý vị thấy từ một cái hình rất là đơn giản, ai học sinh lý học, sinh vật học rồi thì sẽ biết cái này là gì. Tức là cái này là cái cấu trúc chromosome, nó nằm trong cái DNA, tức là trong cái gen của mình. Đây là cái mang tín hiệu di truyền ha. Và cho dù một cái con vật nhỏ như một con vi trùng hay một con siêu vi trùng, nó vẫn phải có cái này. Nó chỉ đơn giản hơn thôi, tức là nó chỉ có 1-2 cặp nhiễm sắc thể. Còn trong khi chúng ta có tới 23 cặp nhiễm sắc thể. Và dĩ nhiên vũ trụ tạo hóa cũng đã là thực sự là người ta gọi là đấng sáng tạo. Nó cũng có cái nghĩa của nó, tức là năng lượng này nó sẽ tùy theo cái nhân duyên, cái điều kiện mà nó hình thành nên tất cả các loài theo cái điều kiện nhân duyên để nó phối hợp thành một cái trật tự của vũ trụ. Và có những cái nhà khảo cổ người ta thấy rằng ngày xưa có những cái sắc danh hay là có những cái bộ lạc nó sẽ có hơn 23 cặp nhiễm sắc thể ha. Hay là có những cái con sinh vật nó gần giống với mình, chẳng hạn như khỉ, vườn, đười ươi, ếch, vân vân, tức là nó có thể có 46, 48, vân vân. Thì khi mà người ta thấy lại được hết tất cả những sinh vật đó, thì chỉ có cái sinh vật mà có 23 cặp nhiễm sắc thể là ở cái hình dạng vật lý tứ đại như con người là hoàn thiện nhất, có khả năng carry on được nhiều cái tháp nhất, tức là multi tháp. Thành ra sau đó thì nó mới bắt đầu theo cái thích nghi với môi trường và đấu tranh sinh tồn, thì cái chủng loại này càng ngày càng phát triển và càng chiếm đại đa số trên hoàn cầu. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng người Mỹ có câu là anh nói cho tôi biết anh ăn cái gì thì tôi sẽ cho anh biết anh sẽ là cái đó. Và dĩ nhiên theo nguyên lý nhân quả thì mình rất hiểu ha, mình hiểu rất rõ ràng là khi mình nạp cái năng lượng nào vào thì mình sẽ ra được cái hậu quả tương ưng như vậy. Thành ra con người ta đang nuôi dưỡng đầu độc mình bằng những cái thức ăn trái với cái trật tự của vũ trụ. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình sẽ bị thay đổi cái cấu trúc gen của mình. Và mình thấy rất rõ ngày nay là cái gen của mình nó đang bị biến đổi. Nó biến đổi. Và một cái điểm thứ hai nữa, tức là mình biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này nó luôn luôn là gì? Là hai mặt. Thành một mặt nó biến đổi chính chiều hướng tiêu cực, tại vì những người đã cố tình lạm dụng đầu độc và hủy hoại mình cũng như hủy hoại cộng đồng. Thì như vậy một cái mặt khác để counterbalance, để compensate cho nó, thì một số khác lại phải phát triển lên tích cực hơn. Đó là cái quy luật, cũng là quy luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Thành ra trong những cái thời điểm sắp tới, thì cái này nó cũng đã chứng minh trong lịch sử rồi, tức là khi vào những cái chu kỳ cuối của vũ trụ thì một loạt những cái loài sinh vật sẽ bị hủy diệt, nó sẽ diệt chủng, và một loạt khác sẽ ra đời, và những cái loạt mới ra đời thì nó phải thích nghi với môi trường hơn và cái tiến hóa sẽ cao hơn. Thành ra ở đây là cái hình ảnh cái chromosome nó bị cắt đứt, nó bị đứt ra, quý vị thấy chưa, nó không còn nối kết nữa. Thay vì nó phải là nối hết và nó sẽ thành cái hình gì, cái hình trôn ốc, nhớ không, cái hình nhiễm sắc thể. Ngày hôm qua khi mà mình đưa vào cái cấu trúc nhiễm sắc thể đó, là mình nhớ là cái nhiễm sắc thể là cái DNA của mình nó theo là hai cái vòng xoắn, và là double helix mà, thành hai cái vòng xoắn mà nó phải liên tục. Nhưng mà ở đây thì quý vị nhìn kỹ là gì, nó đã bị cắt đứt ra rồi ha, nó sẽ bị cắt đứt ra rồi thì nó không còn nguyên vẹn và nó bắt đầu nó thay đổi. Quý vị thấy máy bên này nó bắt đầu nó thay đổi đó. Thì đây cũng là một cái cho chúng ta biết rằng, như hôm trước mình nói là nó sẽ có cái xu hướng những người nào mà bị vướng mắc nhiều quá về thể vật chất thì mình sẽ bị cái lực hấp dẫn nó kéo xuống, nó trì trệ và nó sẽ nghiền nát khi cái vòng quay nó gia tăng. Và ngược lại để compensate cho đó thì những người nào mà mình thanh, mình sạch, mình nhẹ nhàng hơn thì khi mà mình càng ở cái tốc độ quay đó thì mình lại càng bay bổng. Và đặc biệt khi mình thanh lọc cơ thể mình rồi, trong cơ thể mình là nước, 70% là nước, thì quý vị cũng nhớ là cái ví dụ mà khi chúng ta thấy ở trong kim tự tháp, nước có khả năng giữ một cái năng lượng rất lớn đến nỗi mà -38°C mà nó vẫn còn ở thể lỏng. Hay là khi mà mình cung cấp năng lượng vào thì nó sẽ hóa từ thể lỏng sang thể gas ha, sang thể hơi, và nó biến đi, tức là nó sẽ càng ngày nó càng thăng tiến lên, càng ngày nó càng nhẹ nhàng, nó bay bổng hơn. Thì đây cũng là một cái cách để khi mà mình chuyển hóa trong những cái năm tháng sắp tới, khi mà cái từ trường của vũ trụ nó thay đổi thì nó sẽ có hai cái để nó counterbalance trở lại cho nhau. Rồi chẳng hạn như ở đây cũng là một cái dấu hiệu rõ ràng hơn, tức là quý vị thấy cũng vậy, cũng là cái vòng tròn ha, trong ngoài cũng vòng tròn, và đây là cái vòng double helix ha, đây là cái vòng double helix, nhưng mà nó sẽ khác, tức là quý vị sẽ thấy nó không có đồng nhất, nó không giống như lúc xưa, tức là nó phải đúng ra là nó phải đều đặn hết, nhưng mà đây là nó đã có cái sự đột biến, có sự thay đổi. Thành đây cũng là một cái sự tiến hóa, một cái sự tiến hóa lên cái tầng cao hơn. Và chúng ta bắt đầu đi lên nhìn, quý vị thấy cái này thì cũng vậy, tức là tất cả những cái vòng double helix này bây giờ nó sẽ trở nên nó hơi phức tạp hơn. Và chúng ta thấy cái này cũng chính do mình tạo ra, phải không? Tức là mình nói, khi mình nói rõ ràng về cái nhân quả, thức ăn của mình, cái cách nuôi dưỡng súc vật của mình, cái cách sinh hoạt của mình, tức là hầu như càng ngày mình làm nó càng more complicated, nó càng rắc rối hơn. Thì như vậy cũng vậy, khi nó rắc rối, nó complicated như vậy thì cái hậu quả của mình nhận ngày nay là bệnh tật nó nan y hơn, nó khó trị hơn, nó khó phát thiền hơn, nó khó chẩn đoán hơn, và cũng như cái cuộc sống mình nó bị bất an, rối rắm về tâm lý, về sinh lý, về nội tiết tố nhiều hơn ngày xưa. Thì như vậy cái hệ quả sắp tới cũng vậy, tức là nó sẽ có một số, nó sẽ bị vì cái rắc rối này mà sẽ bị diệt chủng hay nó sẽ bị hủy diệt, bởi vì nó không có khả năng thích nghi với cái môi trường mới. Nhưng mà một số khác thì nó sẽ phát triển lên một cái tầng cao. Thì khi mà nó phát triển lên tầng cao thì cái cấu trúc nhiễm sắc thể của nó sẽ đa năng hơn ha, sẽ đa năng hơn. Thì đây là cũng là một cái hình ảnh của những cái nhiễm sắc thể trong tương lai. Nó còn có một cái nữa, nó cho mình thấy cái rõ hơn. Tức là quý vị thấy chỉ trong vòng, cái này là năm 1996, cái này tháng 6 năm 99 và cái này tháng 7 năm 99, tức là giữa cái này và cái này nó cách nhau gần như 3 năm nha. Quý vị nhìn kỹ thì coi cái cấu trúc nhiễm sắc thể này nó đã có cái sự đột biến ha, nó có những cái sự đột biến. Nhưng mà bắt đầu qua từ năm 96 cho tới năm 99, tức là khoảng 3 năm, thì bắt đầu nó phát triển ra một cách phức tạp hơn ha. Nó bắt đầu nó phát triển ra những cái hình dạng phức tạp hơn, tức là nó không còn cái đơn lẻ như vậy nữa, nó không còn những cái dòng double helix đơn, mà nó bắt đầu nó có những cái triple rồi. Và bắt đầu từ tháng 6 năm 99 cho tới tháng 7 99, tức là chưa đầy một tháng, còn thiếu 5 ngày nữa mới đầy một tháng, thì quý vị đã bắt đầu thấy là những cái tín hiệu khác, tức là chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cái thời gian càng cận bao nhiêu, càng đi vào cuối cái chu kỳ bao nhiêu, thì cái năng lượng của vũ trụ nó sẽ làm chuyển hóa, nó sẽ gấp rút và nó sẽ thay đổi rất là lớn. Và cái thay đổi lớn này nó sẽ ảnh hưởng từ vật lý, tức là trên tầng của vỏ trái đất, dưới lòng đại dương, thì những cái thiên tai bão lụt, những cái mà rối loạn trong môi trường do chính mình tạo ra, thì trở lại nó có một mặt tiêu cực, đúng không? Nhưng mà nó cũng có mặt tích cực, là những cái năng lượng đó sẽ là những cái năng lượng được tiếp nhận để cho những cái người ở cái phía tích cực người ta chuyển hóa. Giống như mình nói, khi mà cái global warming, tức là do mình tạo ra cái năng lượng trong vũ trụ, nếu như cái năng lượng đó mà nó đi vào chiều hướng tiêu cực là gì? Nó làm cho con người ta càng ngày càng sân si hơn, phải không? Càng ngày càng bực bội hơn, càng ngày càng căng thẳng hơn, càng ngày càng bị trầm uất hay là điên loạn. Đó là nói con người, nói đến vũ trụ thì mình thấy càng ngày càng bị cháy rừng nhiều. Nhưng mà nếu mà cái con người tích cực, người ta biết sử dụng cái năng lượng đó, thì người ta đưa vào chuyển hóa giống như cái nước. Khi mà cái nước đó nó hấp thụ được hết năng lượng đó, hay là những con người mà người ta bắt đầu, người ta không bị cái thể vật chất chi phối nữa, mà người ta hấp thụ những cái năng lượng đó của vũ trụ, thì người ta sẽ chuyển hóa qua cái tầng cao hơn, và người ta bắt đầu người ta thăng tiến, tạo nên một cái thế giới mới với những cái con người nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Đó, thì cái đây là một cái tín hiệu, thông điệp để nhắc cho chúng ta thấy là cái sự tiến hóa sẽ thay đổi vào những cái năm cuối của chu kỳ của vũ trụ. Thì ở đây quý vị thấy cũng vậy, tức là nó cái này là ở bên Anh ha, cũng vậy. Tức là khi chúng ta thấy cái sự hình thành của những cái hành tinh ha, cái cách sắp xếp cũng như là cái sự di chuyển của các cái hạt điện tử của cấu trúc vũ trụ, nó sẽ có cái sự thay đổi, nó sẽ có cái sự thay đổi, và nó sẽ phát ra những cái từ trường, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Thì đây là cái một cái biểu đồ của nó. Có những cái thì nó cực kỳ, quý vị thấy nha, cái này là cái cấu trúc của một cái đơn vị nhiễm sắc thể khi nó phát triển lên tới mức tối ưu. Nhưng mà nó cũng là nói cái cấu trúc, cái sự sắp xếp của quỹ đạo của các hành tinh trong tương lai. Và đây nó cũng nói lên, quý vị có nghe cái black hole ha? Cái black hole tức là giữa không gian và thời gian, khi mà nó giấy tới cái giai đoạn đó, tức là nó ở trong một cái chỗ là không có không gian, không có thời gian, thì ở đây nó là cái biểu trưng của cái này. Tức là khi hai cái từ trường nó vòng ra như vậy thì cuối cùng đây là cái con đường để nó đi vào cái black hole. Thì khi mà cái hành tinh của chúng ta nó đi vào cái quỹ đạo của vũ trụ ở những ngày gần tới cuối chu kỳ thì nó cũng sẽ có cái hiện tượng như vậy. Đó, cũng như ở đây là nói lên cái từ trường nha. Cái này là quý vị nếu mà không biết được thì đây là những cái tín hiệu của từ trường nha, của từ trường. Thành ra đây là thường nó đóng trên những cái con tàu vũ trụ, thường những cái dấu hiệu này là dấu hiệu trên những con tàu vũ trụ, là cái sự di chuyển của các hành tinh tình từ trường nó sẽ di chuyển như thế nào và nó sẽ biến đổi ra làm sao. Ở đây là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy được rằng có khả năng trong tương lai, khi mà chẳng hạn như chúng ta thấy cái vũ trụ của chúng ta ha, cái vũ trụ của chúng ta toàn thể cái cõi thái hư là hàng tỷ hành tinh, nó sẽ di chuyển như cái kiểu này. Và nếu chúng ta nhìn thì nó sẽ như là một cái đĩa ha, nó như một cái đĩa. Và quý vị thấy khi mà các cái UFO, tức là những cái phi thuyền con thoi, tại sao mà người ta sử dụng được cái năng lượng mà di chuyển với tốc độ mà gần như tốc độ ánh sáng, tức là áp dụng theo cái nguyên lý vận hành của từ trường vũ trụ. Thì như vậy nếu chúng ta nhìn ngang thì nó sẽ như vậy, nó như một cái dĩa úp nha, nó như một cái dĩa úp lại với nhau. Thì cái hình ảnh ở giữa này nè là toàn bộ là cái Milky Galaxy của chúng ta với hàng tỷ hành tinh như vậy. Và trong cái hành tinh của mình ha, trong cái hành tinh của mình thì nó sẽ có mặt trời ở chính giữa và tất cả những hành tinh khác. Thì nên nhớ là cái quỹ đạo của mỗi hành tinh là luôn luôn quay xung quanh trục của tự thân nó, và nó sẽ quay xung quanh mặt trời ha. Thành ra cái con đường đi của nó tương đối là khá rắc rối, tức là nó không những quay xung quanh nó quay xung quanh mặt trời, mà nó không phải quay một chiều, tức là trên cái mặt phẳng cách ngang. Mà khi nó quay xung quanh mặt trời như vậy, nó sẽ đi theo cái hình sóng nữa, tức là nó lại phải đi theo một cái quy trình của hình cầu, hình eclipse. Thì quý vị có thể nhìn một cách đơn giản như vậy, tức là mỗi một cái hành tinh hay là mỗi một cái thái dương hệ, nó không những quay xung quanh tự nó, quay xung quanh mặt trời, mà nó còn quay theo cái quỹ đạo này nữa. Đó, thành ra nếu như chúng ta nhìn trên cái không gian hai chiều thì chúng ta sẽ thấy nó đi lên đi xuống ha, nó sẽ đi lên đi xuống. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn trên không gian ba chiều và bốn chiều thì thật ra nó đi theo cái eclipse như vậy. Đó, nó đi theo cái eclipse như vậy. Và thật ra chúng ta nhìn eclipse cũng là nhìn ở một góc độ, nhưng mà nếu chúng ta nhìn cách thiết diện ngang thì đó là một cái hình tròn. Thì khi mà chúng ta vào những ngày cuối của năm 2012, 2013 và 2014, thì khi mà nó đi ngang ha, khi nó đi ngang cái cực, cái trục này á, thì cái lực hút của hàng tỷ hành tinh nó rất mạnh. Đó, cái lực hút của những hàng tỷ hành tinh rất mạnh, và đồng thời cái lực quay của nó sẽ nhanh hơn, là tại vì cái từ trường, cái lực hấp dẫn của hàng tỷ hành tinh nó sẽ cộng hưởng vào đó. Thành cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó sẽ có nhiều cái biến đổi về vật lý và sinh lý cũng như tâm lý nhất. À, thành ra từ những bắt đầu là những ngày cuối của 2012 cho tới 2013 và 2014 thì nó sẽ có rất nhiều cái biến đổi, có nhiều cái ảnh hưởng. Và sau đó khi nó chạy xuống dưới đây rồi thì người ta gọi cái đổi trục, chứ thật ra thì nó cũng đi trên cái con đường của nó, trên cái quỹ đạo của nó, nhưng mà bởi vì nó qua một cái mặt cách khác rồi thì người ta gọi là nó đổi trục. Đó, thì đây là cái hình ảnh mà minh họa tạm thời cho chúng ta thấy. để chúng ta thấy rằng tất cả các hành tinh, tất cả vũ trụ nó đều có cái quy luật của nó. Và khi chúng ta hiểu rõ cái nguyên lý vận hành của nó thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị chẳng hạn như về mặt phần thân của chúng ta thì chúng ta phải làm sao cho nó nhẹ nhàng. Chúng ta biết rằng những cái thông điệp của những người anh em, khi chúng ta đã hủy diệt cái môi trường qua cái cách phá hoại cái môi trường của chúng ta, chúng ta không có tuân thủ cái trật tự của vũ trụ, khi chúng ta nuôi dưỡng chúng ta bằng những cái thức ăn, thức uống, những cái năng lượng nó sai lệch, để rồi cái thân chúng ta nó bị tật bệnh, nó bị nặng nề, thì cái lực hấp dẫn nó sẽ tác động, nó ảnh hưởng không những bản thân mình mà cả cái vũ trụ. Rồi khi mà chúng ta biết thanh lọc, biết xả bỏ, biết làm cho nó nhẹ nhàng, thì như vậy nó sẽ thay đổi từ cái cực nặng đó, nó qua cái nhẹ, tức là nó sẽ làm cho chúng ta được nhẹ nhàng thanh thoát hơn, và vũ trụ nó cũng sẽ thanh hơn, nó cũng sẽ dễ dàng hơn, và nó cũng sẽ an ổn hơn trong cái trật tự của nó không bị trật ra ngoài. Ngay cả khi mà những cái biến đổi cũng vậy, nó luôn luôn có cái chiều hướng hai mặt nha. Thành ra nếu như mình không có sự chuẩn bị thì mình sẽ đi theo cái quy luật của cái chiều tiêu cực. Tại vì đại đa số chúng ta bây giờ, khi mà con người chưa có ý thức, mình đã bị hủy hoại, cũng như mình bị ảnh hưởng bởi cái collective energy từng cái cộng đồng của mình. Thành ra những người hiểu biết, mình phải có sự chuẩn bị cho mình, chứ mình không có cái sợ hãi. Tại vì trước sau gì, chẳng hạn như mình nói về con người, thì ai cũng một lần ra đi. Và khi mình ra đi, đây là một cái sự chuyển hóa, một cái sự thay đổi cái năng lượng và cái phương tiện của mình, chứ nó không phải là gì. Chỉ có cái là mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, thì như vậy mình càng nhẹ nhàng thanh thoát bao nhiêu thì mình càng giải thoát thảnh thơi bấy nhiêu. Mình càng trong sạch, mình càng an lành, mình càng thảnh thơi bao nhiêu thì cái từ trường an lạc thảnh thơi nhẹ nhàng nó sẽ hỗ trợ cho mình. Đó, thì tất cả những cái đó nó không thiên vị cho ai cả, và không riêng gì đạo Phật nha. Không riêng gì đạo Phật, tất cả những tôn giáo khác khi người ta thực hành một cách chân chính, không bị cực đoan, thì nó cũng giống như nhau. Ngày hôm qua chúng ta chưa có đi được coi hết cái phần cuối, chúng ta chưa coi hết cái phần cuối của cái phim mà hướng dẫn cho cái thiền tập. Khi mà mình trở về hòa nhập được với cái năng lượng của vũ trụ nha, khi mình trở về hòa nhập được với cái năng lượng của vũ trụ thì tất cả các cái bậc thánh, mình gọi là Phật, là Chúa, hay là Mohammed, hay là tất cả các tôn giáo khác, đều cùng là một cái nguồn năng lượng. Chẳng qua do cái tâm thức của cái con người đó, cái chủng tộc đó, thì tự nhiên phải hiện về. Cũng như trong đạo Phật, tất cả các pháp môn, gọi là 48.000 pháp môn, chung quy nó không ngoài cái pháp môn là, nó không ngoài cái mục đích là để cho chúng ta được tự tại giải thoát và hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Thành ra khi mà tất cả những tôn giáo thực hành một cách chân chính thì nó không có sự khác biệt, vì bởi vì tất cả những vị giáo chủ chân chính, ai cũng phải từ bỏ cái vật chất, ai cũng phải từ bỏ cái sự ràng buộc, ai cũng phải tu tập thiền định, ai cũng phải phát triển trí tuệ và lòng từ bi cả. Không có một cái tôn giáo nào mà vị giáo chủ mà đi giết người ha, hay là chỉ dạy những điều sai lầm. Chỉ có những người truyền giáo, người ta làm nó sai lầm, chứ còn tất cả các vị giáo chủ, các tôn giáo đều cùng một mục tiêu hết. Thành ra khi người ta trở về với cái năng lượng của vũ trụ hòa nhập là đất mẹ, thì chúng ta thấy rằng nó đều là chung một nguồn với nhau cả. Thành ra khi mà chúng ta phát ra những cái tư tưởng an lành, những cái năng lượng tích cực, bình an, từ bi, bác ái, thì vũ trụ sẽ lại chiêu cảm, hỗ trợ mình. Và khi hỗ trợ mình đủ lớn mạnh rồi, thì tự nhiên cái nguyên lý hay là cái quy luật của bảo toàn năng lượng vũ trụ, thì lúc đó mình lại phải trả về cho vũ trụ, tức là mình là spread nó ra ha? Mình spread out ra. Thì như vậy khi mình spread out ra như vậy thì nó trả về cho vũ trụ, nhưng đồng thời nó cũng đã support những người có cái tư tưởng an lành, an lạc, thảnh thơi như vậy. Đó, thì tất cả những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ đó, nó là cái nguyên lý chung của vũ trụ, của tạo hóa. Đó, tất cả những tôn giáo chỉ là cái người nào càng hiểu biết cái sự vận hành của nó bao nhiêu thì như vậy càng sống một cách an lạc, hài hòa, thoải mái bấy nhiêu. Và như chúng tôi nhắc với quý vị là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta hiểu rất rõ ha, hiểu rất rõ, nhưng mà các bạn, ngài không đi sâu vào những cái này. Bởi vì tại sao? Ngài đã nói rồi, cái mục đích của ngài thị hiện là giúp cho chúng sanh giải thoát cái khổ đau trước mắt. Còn những cái này khi mà mình không hiểu biết thì mình có thể hơi lạm dụng nó, hay đi vào cái bàn cãi ha, đi vào cái bàn cãi, cái tranh chấp nhiều hơn. Bởi vì không phải những người có cái khả năng để mà thâm nhập hiểu biết những cái này nhiều. Thành ra khi mà người ta chưa hiểu biết thì giống như là những người mù rờ voi, mỗi người nhìn ở mỗi một góc cạnh thì mình sẽ tranh cãi ở một cái góc cạnh, cái sự hiểu biết của mình khác nhau. Còn trong khi Đức Phật sẽ chỉ dạy những cái rất căn bản trong cuộc sống, tức là tứ đế, anh thấy cái khổ đau hiện hữu trước mắt thì bây giờ anh phải tìm cho ra cái nguyên nhân nào gây khổ đau, gây bất hạnh. Thì như vậy ngược lại với nó, tức là nguyên lý hai mặt của vũ trụ, tức là có đau khổ thì nó sẽ có cái hạnh phúc. Đó là nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp. Nhưng mà chỉ vì anh bị cái này nó chi phối, và bởi vì anh cố chấp, thành ra anh bị kẹt trong đó. Còn khi mà anh buông ra, anh thực hiện, anh nhìn thấy được nó, anh bắt đầu anh let go, thì anh sẽ thấy cái mặt thứ hai của nó. Tức là khi anh nhìn một cách tổng thể, anh không bị cái thiên kiến, cái biên kiến, cái định kiến, thì anh sẽ thấy cái mặt thứ hai, tức là bên cạnh cái khổ đau nó sẽ có cái hạnh phúc. Và cái con đường dẫn đến hạnh phúc nó cũng có cái phương pháp, giống như cái khổ đau nó cũng phải có cái nguyên nhân, chứ không phải tự nhiên mà con người ta bị khổ đau, bị bất hạnh. Đó, thì Đức Phật chỉ ra những cái đó, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì tất cả những đó nó vẫn phải tuân theo cái quy luật vận hành của vũ trụ. Tại vì khi mà anh càng cố chấp bao nhiêu, phải không? Khi anh càng vướng mắc bao nhiêu thì anh càng bị cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó làm cho anh vướng mắc, càng cố chấp, nếu khi anh không chịu let go. Còn khi mà anh chịu buông xả, anh let go một cái thì cái lực hấp dẫn nó sẽ kéo anh ra, càng ngày anh càng thảnh thơi, càng thoải mái hơn. Cũng như khi mà anh bị cái khổ đau nó trói chặt thì anh chỉ thấy toàn là khổ đau thôi, anh không thấy được những cái giây phút mà khổ đau nó lắng xuống. Tại vì giữa những cái đâu phải con người ta, thậm chí như ngay trong địa ngục cũng vậy, đâu phải khổ đau nó triền miên, có những giây phút nó ngưng nghỉ, nhưng mà vì người ta bị cái khổ đau và bị cái tri giác sai lầm nó cứ che lấp, mà người ta không phát hiện hay là không nuôi dưỡng được những cái giây phút bình an. Và nếu mình biết nuôi dưỡng những giây phút bình an đó thì nó trở nên hạnh phúc. Giống như Thiền Sư Nhất Hạnh nói, tức là mình có ba cái: khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Nếu như bây giờ mình chờ đến lúc mình đau răng mình mới thấy khổ ha, hay bây giờ mình nghĩ rằng mình không bị đau răng, hay là cái răng mình nó mạnh mẽ mình ăn được mình mới hạnh phúc. Nhưng mà những cái ngày tháng bình thường mình không bị đau răng, mình không nhìn thấy đó là cái giây phút hạnh phúc của mình. Chờ đến lúc mình bị đau răng mình mới thấy khổ, mà mình không biết trân quý cái răng bình thường của mình. Bình thường mình bước đi được là hạnh phúc rồi, mình không chịu nhận nó là hạnh phúc. Chờ đến lúc mà mình bị trật chân, mình nói trời ơi, ngày xưa tôi chạy nhảy như gì không có chuyện gì, mình cứ nghĩ là làm sao mình trở lại mình chạy nhảy, mình leo trèo được mới là hạnh phúc. Chứ mình không nghĩ rằng mình chỉ cần đứng vững, mình bước đi được là mình đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác rồi, thấy không? Thành ra trong cái khổ đau nó có những cái giây phút không khổ đau, mà nếu mình biết tận dụng phát huy nó thì những cái đó nó sẽ biến thành những cái giây phút hạnh phúc của mình. Và cái lực hấp dẫn quy luật của vũ trụ sẽ tác động vào phát triển nó lên, và lúc đó mình có plenty of happiness. Đó, thì cái nguyên lý của nó là như vậy. Thành ra thực ra Đức Phật không có đi vào cái nguyên lý, là tại vì ngài dùng cái thân giáo và ngài hướng dẫn cho những người rất là bình dân. Thôi thì anh cứ làm đi rồi anh sẽ thể nghiệm, chứ còn tôi nói cho nhiều nó cũng không có lợi lạc gì cả, thấy không? Nói thì anh chấp, tại vì bởi vì Đức Phật không muốn thuyết pháp là như vậy. Tại vì ngài nói ai cũng có hết, bây giờ nói ai tin? Mà nói ra thì ở mỗi trình độ, ở mỗi cái góc cạnh khác nhau, người ta sẽ nhìn khác nhau và người ta sẽ cố chấp, người ta sẽ tranh cãi. Và mình thấy một cái đau buồn ngày nay cũng vậy. Biết bao nhiêu nhà học giả và biết bao nhiêu vị giảng sư, thấy không? Cũng một cái kinh thôi, mỗi người nhìn ở mỗi cái góc độ khác nhau mà đưa ra tranh cãi, rốt cuộc vô ích. Tại sao anh không đi vào ứng dụng đi và thể nhập ngay lập tức thôi, chứ tranh cãi để được có lợi gì? Mà bây giờ mình lại rớt vào cái hoàn cảnh nó quá nhiều. Và cái con đường đó Đức Phật đã thấy cách đây hàng ngàn ngàn năm rồi. Thành ra Ngài dùng cái thanh giáo nhiều hơn cái khẩu giáo là vì vậy. Đó, thành đó là cũng là cái lý do tại sao có những người nói chúng tôi, tại sao chúng tôi không viết sách ra đi, chúng ta phải đi nói làm chi cho nó mệt, hay là tới những đạo tràng ngồi tu làm chi cho nó vất vả vậy. Mình nói thuyết pháp trên mạng thì quá nhiều, sách vở thì cũng hàng khối, nhưng mà thực tế bao nhiêu người tu, phải không? Một bữa nắng, năm ba tháng mưa, chứ không phải là vài bữa mưa. Thì như vậy nó tiêu rồi ha. Thành ra cái này để nhắc cho đại chúng thấy rằng khi chúng ta hiểu biết được thì chúng ta chỉ cần cố gắng một tí xíu thôi, và chúng ta sẽ có cái hỗ trợ xung quanh rất lớn. Mà ngược lại chúng ta để cho chúng ta lôi kéo, nếu chúng ta để cho cái tập khí chúng ta nó lôi kéo thì lúc ta sẽ bị mê mờ muôn kiếp, không ai cứu được mình cả. Nghe, mình nói rồi, bây giờ cho dù Đức Phật có thị hiện về cõi ta bà này, Bồ Tát tái sanh đầy ẩy, nhưng mà không ai cứu được mình cả khi mình vẫn còn cố chấp, khi mình vẫn còn giải đãi. Tại vì mình tự trói buộc mình, và cái quy luật vận hành của vũ trụ trở lại là nó tác động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và nó không thiên vị ai cả. Đó, thì chúc đại chúng được nhiều an lạc, thảnh thơi và thành công trong cái sự thực tập của mình. Hy vọng có đầy đủ nhân duyên thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn và sẽ thực hành được nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.